cha Pramatta ngày 2 tháng 12 năm 1984. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại có cơ hội chung thiền. Để hương thượng và bàn bạc trong sự thanh tịnh để tìm hiểu con đường tiến hóa của tâm linh. Ở thế gian luân hồi nhiều kiếp điêu luyện theo trình độ phước huệ, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, một bệnh hoạn khác nhau, luôn luôn theo dõi và học thâm tịnh để vượt qua mọi trở ngại. Chúng ta đã qua rất nhiều trạng thái, ngày hôm nay mới có cơ duyên để học đạo và thực hiện đạo Phật. Tôi đã thường nói cho các bạn nghe rằng bệnh do tánh sân, tướng do tâm phát. Mỗi người chúng ta đều có bệnh. Nếu chúng ta vẫn núp trong cái bản tánh eo hẹp, cô chấp si mê, thì không sao vượt khỏi một cái bệnh nan y mà chính ta đã tạo cho ta. Ngày hôm nay các bạn hướng thượng lo tu và phát tâm ngồi lại với nhau giữa người Việt Nam và Việt Nam. Nhưng lắm lúc lại muốn xa nhau cũng vì cái bản chất không cao ngạo mạn, cứ cho rằng mình hiểu hơn người khác, ta giỏi hơn người khác, địa vị ta cao hơn người khác. Nhưng mà không hiểu rõ cái bản tánh đó nó đã đưa ta vô trong chỗ tâm tối mà không hay, thiếu nhẫn, thiếu hòa, thiếu thương yêu tha thứ. Cho nên cái bản chất eo hẹp nó lại bật trước và nó nhận chìm tâm thức, nhận chìm sự sáng suốt của chúng ta. Cho nên càng tu thì càng thoái bộ. Uống cho một kiếp người đã có cơ hội học hỏi từ giai đoạn một, nhưng ngày hôm nay lại đâm ra trì trệ. Hỏi tại ai? Các bạn càng tu càng nghiền ngẫm, chính tại ta. Ta là người có khả năng đưa cha đi, ta đi lên tới tột cùng, mà chính ta là người đã tự giam hãm tâm học xa xôi của chính mình. Cho nên trời Phật đã cho chúng ta có một cơ hội học hỏi một cái phương pháp cởi mở. Các bạn bước vào thiền đường, tư tưởng thả lỏng, ta phải tìm hiểu cõi thiêng liêng, có hợp tác trên tinh thần xây dựng tu học với chúng ta không? Cho nên lắm lúc các bạn không có lời quá tiếng lại, rồi cảm thấy ta còn tự ái. Đúng với nhau rồi mới thấy rõ tự ái là bất tường trở lại ngại tâm linh tiến hóa. Nó là nguy hiểm nhất, và nó đã làm cho chúng ta mất rất nhiều cơ hội gần nhau và học hỏi với nhau. Cho nên càng ngày các bạn càng tu cái thức bình đẳng khai mở, các bạn thấy huynh đệ sắp đi, mỗi một động tác nào ở xung quanh các bạn đều vì bạn và giúp bạn. Nếu các bạn đạt tới sự thanh tịnh rồi, các bạn thấy vì bao vô cùng. Cho nên các bạn lâm đục chán nản rồi không biết đi đâu, cũng trở về với những bạn đạo ở trong thức bình đẳng. Trẻ lớn tuổi, người tuổi trẻ, thế gian cho là điên, cho là sáng suốt, cũng đồng hội với nhau để học hỏi và ước mong sớm trở về quy cơ quy nhất, huynh đệ một nhà, hiểu được nguyên căn nguồn cội, hiểu được của cải vô cùng là của Thượng Đế, thì chúng ta không có xa lạ nhà, xa lạ lẫn nhau, nhưng mà lúc nào cũng nhìn ra chân tướng của huynh đệ tỷ muội một nhà, có cha mẹ trên trời, có nơi trú ngụ của tâm thức. Ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội đọc chung thiền. Bạn bè khắp năm châu đã gửi lời chúc tụng chúng ta và cũng ước mong gặp chúng ta. Càng không vũ trụ ở bên trên biết được chúng ta tiến qua tới trình độ cao siêu hơn, rất mừng và vẫn đón tiếp chúng ta. Lấy gì để chứng minh ngày hôm nay các bạn tu trong chập chững, nhưng mà có một người nào đến muốn hỏi con được tu, các bạn luôn luôn quan hỷ chỉ dẫn cho những người khác được tu. Thì chúng ta không có lý do gì dùng cái tự ái mà chặn đứng tâm linh của chính ta, cũng như chặn đứng tâm linh của những người khác. Một chút xíu việc phước để độ cho mọi người có cơ hội tiến hóa, chúng ta không nên ngăn chặn, phải thực thi, phải mở đường để cho mọi người có cơ hội xây dựng dũng khí thanh tịnh để tiến hóa. Có tại sao cứ nói chuyện dũng khí thanh tịnh? Dũng khí thanh tịnh là tôi không còn núp trong cái bản tánh tự ai nữa. Một chuyện gì tôi thấy không được, không đúng, nhưng mà tôi vẫn dùng cái sự thanh tịnh, tha thứ và thương yêu để tìm hiểu sự sai lầm của chính tôi. Thì đó mới là cái phương thức vung bồi dũng khí thanh tịnh. Trong lúc mọi người không chịu được, nhưng tôi vẫn vui vẻ chịu đựng để tìm hiểu. Cái chịu đựng này nó có hại cho chúng tôi không? Thì thật không. Các bạn cũng đã biết không nhiều thì ít về con đường chánh trị quá khứ của các bạn đã làm. Trong ngành nghề chuyên môn, mình thấy rằng rốt cuộc cũng phải tha thứ. Vậy thì chúng ta nuôi dưỡng cái tinh thần đó trước, hay là chúng ta chặn đứng cái tinh thần đó? Cho nên khi mà chúng ta nuôi dưỡng được tinh thần đó rồi, chúng ta thấy rằng chỉ có lợi không có hại, lợi cho tất cả và nhiều tiếng tất cả. Cho nên mỗi khi mỗi thiền đường khắp thế giới được nghe băng trong giờ thiền giác, trong lúc nghe băng những sự thắc mắc của tâm hồn chúng ta được cởi mở và thanh tịnh, được hiểu thêm sự sai lầm của chính mình, đó kêu bằng giác. Mà giác được rồi thì chúng ta phải giữ lấy và vun bồi tiếp tục để cho nó mở được tiến hóa càng nhẹ càng thanh nhẹ hơn, thì cái bệnh nan y của chúng ta càng ngày càng được cứu rỗi. Mỗi người đều có cái bệnh nan y theo tình hình của bản thân, tình hình của thể xác mà đã làm cho chúng ta lo và bận rộn vô cùng. Nếu chúng ta biết tự tu tự tiến trong sự trầm lặng khai tâm mở trí thì cái bản tánh eo hẹp của chúng ta lại sẽ được xóa bỏ trong tâm hồn sáng suốt của chính chúng ta. Lúc đó chúng ta thấy rằng không còn kẻ lớn người nhỏ, mà chỉ còn sự thanh tịnh và sáng suốt là quan trọng nhất trong cuộc hành trình hiện tại của chính chúng ta. Dung lượng tha thứ của các bạn càng ngày càng bành trướng, các bạn thấy sung sướng quá. Tâm hồn các bạn luôn luôn ôm lấy nhau và hỗ trợ cho nhau. Chúng ta một khôi người nhỏ, biết thương yêu, biết tha thứ, quy biết là bao. Tâm lẫn thân của chúng ta thì yên ổn khi chúng ta ngồi chung nhau. Mỗi lúc mỗi khai mở thanh thoát hơn, cảm thấy chúng ta đang sống trong giây phút nhà hạ của cả cả không vũ trụ đã và đang ban bố cho chúng ta. Chúng ta là người tiếp nhận và thực hành. Cho nên chúng ta đã thực hành thì chúng ta thấy bao nhiêu trận những người tạm đạo vô vi bước vào thiền đường không biết bao nhiêu trận đụng đầu trong tâm thức, chấp việc này chấp việc kia chấp việc nọ, tại sao tại sao tại sao đó. Cho nên các bạn thấy sao, vì ta vì ta vì ta mới có cái tại sao tại sao tại sao. Nếu chúng ta vì mọi người thì không có cái chữ tại sao. Vì đúng đúng đúng, viết gì cũng là đúng, đã và đang giúp đỡ trong tinh thần xây dựng tâm hồn tiến hóa của chúng ta. Cho nên luôn luôn tôi kêu gọi các bạn phải thực hiện kỳ được tha thứ thương yêu nhân hậu, nó mới có biết được cái giá trị nhân quả. Càng tha thứ càng thương yêu càng thấy giá trị nhân quả, nó đưa các bạn đến đích rất dễ dàng. Luyện được tánh, xây dựng được tâm thì sự thanh thoát nó sẽ biểu hiện trong cặp mắt anh hào quang của bộ đạo. Các bạn sẽ được liên hệ trong giới thanh tịnh vô cùng. Chúng ta ngồi đây nhắm mắt chung thiền, trật tự trong nội tâm của chúng ta luôn 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 được khai triển. Chúng ta thấy rõ mọi âm thanh, mọi lời nói, mọi sự thay đổi của tâm hồn chính chúng ta, thấy chúng ta đã sai và đang luận sai trong tâm thức. Cho nên chúng ta phải thả lỏng tất cả, không nên kềm chế mà tạo động. Càng thả lỏng thì càng minh tâm, càng minh tâm lại càng kiên tâm. Minh tâm kiên tâm rồi mới có khả năng chứa chân lý vào tâm thức. Khi chứa đựng được chân lý thì chúng ta có một triết lý sống trong lễ sống rất rõ ràng. Sự eo hẹp sẽ tan biến mất, không còn nuôi dưỡng trong phạm vi chật hẹp nữa, nhưng mà hòa tan trong cái phạm vi lớn rộng để tận hưởng thanh quang điện lạnh của bề trên. Lúc nào cũng thanh nhẹ, lúc nào cũng ân độ, lúc nào cũng giải bày tâm sự với chúng ta. Càng thanh nhẹ các bạn càng nhận được, càng nhận được sự thanh nhẹ đó rồi các bạn thấy bề trên đâu có xa chúng ta, chính chúng ta là người đã xa bề trên, chính ta là người đã cắt giảm môi trường liên hệ của tâm linh, tội ta rất nhiều, ta đã tạo sự tâm tối cho chính ta, mà tưởng lầm là khôn ngoan, tưởng lầm là đã thức giác, tưởng lầm là đã hiểu hết. Cho nên tội ta làm ta không hay. Cho nên nhiều bạn đã thức tâm và ráng dạy công tu luyện, trong lúc tham thiền quên hết tất cả mọi sự việc, nhưng mà khi thiền xong cảm thấy mình vẫn còn trì trệ, vẫn còn tâm tối, chưa thật sự cởi mở. Đã hứa với lòng mình, hứa với tâm ta rằng không còn chấp nữa, không còn mê nữa, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thiền rồi, chúng ta thấy vẫn còn chấp mê giữa bản đạo và bản đạo. Chúng ta đã thấy rõ điều này, chúng ta nên dày cộng thêm chút nữa, lui về dung điểm thanh tịnh mà giải tỏa những sự phiền muộn sai quay có thể xảy ra ở tương lai vì bản tánh chật hẹp của chính ta. Càng tu càng thấy rõ sự trì trệ của chính mình, đó là đại phước. Nên đi sâu vào vấn đề, càng đi sâu các bạn xách bóng đèn đó mà đi sâu vào trong bóng tối thì bóng tối kia không còn nữa. Chiêu thẳng vào bóng tối thì bóng tối không còn lan tràn nữa và nó sẽ giết đi. Chúng ta nguyện tu một kiếp để đạt một chút sáng suốt của chư Phật chư tiên đã ân độ cho chúng ta, cũng mãn nguyện sống. Nhiều người ôm cái bản tánh eo hẹp trì trệ trồi sụp mãi mãi, thật khưa với chính mình, buồn khổ vô cùng, thâu đêm khó ngủ cũng vì bản chất ngu muội đó. Làm sao xóa bỏ nó? Ngoài sự thực hành thì không có thể nào bỏ được. Cho nên chúng ta cố gắng thực hành cho nhiều để trở về với cái thức bà hòa đồng căn bản nhiên hậu, chúng ta mới thấy rõ đạo thì chúng ta mới hành đạo. Không thấy rõ giá trị của sự quân bình thì chúng ta không bao giờ đạt được quân bình. Thấy sự giá trị của quân bình, chúng ta không thực hành chưa kỳ được sự quân bình thì sự mê chấp đó còn nữa. Không quyền mê chấp, rốt cuộc đổi lại quyền gì? Tha thứ và thương yêu. Rốt cuộc các bạn thấy ngay trong gia đình các bạn, vợ chồng, con em, gia tộc, trong sự quán tất chấp mê vô lý. Mà ngày hôm nay chúng ta tu thiền rồi, chúng ta thấy chính ta sai. Mà chúng ta bằng lòng chấp nhận cái sai của chúng ta thì cả gia đình vui. Trong gia đình có một người sai mà chấp nhận sự sai thì cả gia đình mình muốn quả quyết. Thì đại gia đình vô vi cũng vậy, một người sai mà chấp nhận sai, hạ mình xuống chịu học hỏi thì mọi người quý yêu chúng ta, tha thứ nhau. Chính các bạn đã tha thứ nhau và đã từng ôm hôn lấy nhau, quy lấy nhau trong giây phút thức tâm. Càng ngày các bạn muốn có một gia đình vô vi lớn mạnh hơn trong thực hành. Cho nên cái tu mà thực hành là tu sáng suốt. Tu dụng lý thuyết, không thực hành là tạo sự mờ ám trong tâm thức mà thôi. Cho nên tôi rất mừng là các bạn biết ngồi với nhau, biết tìm hiểu với nhau, biết bàn bạc với nhau để đem sự sống trong lễ sống càng ngày càng rõ rệt hơn, công hiến cho chung là điều may mắn cho chúng ta và tương lai là dân tộc ta biết được sự văn minh và hướng ngay cái căn bản của sự thống văn minh là tha thứ và thương yêu. Có tha thứ, có thương yêu mới có đoàn kết. Nếu không tha thứ và không thương yêu thì một các bạn tu 1 triệu năm cũng không có sự đoàn kết. Chúng ta đã lỡ mang cái xác phàm là đời, mà tâm chúng ta hướng về con đường giải thoát là đạo. Đời đạo sâm tu, các bạn đang mang cái xác phàm này là đời, bệnh hoạn là đời, ăn uống là đời, âm thanh nói năng là đời, tâm thức cỡ mở khai triển là đạo. Thì luôn luôn phải đời đạo sâm tu. Chứ các bạn đừng nói rằng tôi tu rồi tôi không nghĩ chuyện đời, cái đó là sai rồi các bạn. Xác các bạn còn một giây phút tại thế gian cũng là xác đời đó bạn. Mình nghĩ coi, nghĩ rõ tới lúc ta chết cũng là đời giúp ta, ôm chúng ta đi chôn đi lấp. Cái đời không có bỏ được, cái đời đạo sống tu. Cho nên tôi nói mỗi người một ngành nghề phải giữ lấy mà thực hành, thì cái ngành nghề đó nó càng ngày càng tinh vi và nó sẽ quan thông rồi cũng là duy nhất. Cho nên không nên chỉ vẽ người ta bỏ nghề này nghề nọ. Trong sự thực hành tùy theo trình độ thức giác của chính họ, họ bước qua lĩnh vực này rồi sẽ bước qua lĩnh vực khác. Cái chuyện chay mặn như tôi đã cách nghĩa cũng vậy. Nhiều người không ăn chay được, họ cứ ăn mặn và hành cái pháp này, rồi một thời gian nào điều hòa thì tự động hóa cái lúc đó mới có giá trị. Thì họ không có trở lại nữa, chính họ đã ý thức và họ đã bước qua cái con đường ô trược và trở lại với sự thanh giác trong nội tâm. Thì chúng ta chu càng ngày nó phải càng tiến vượt sâu vào trong tâm thức cởi mở thì mới thấy rõ vị trí của chính chúng ta đến rồi đi. Chúng ta đến để làm gì? Đến để học hỏi. Học hỏi để làm gì? để ảnh hưởng, ảnh hưởng cho quần chúng. Chịu học hỏi là ảnh hưởng được người khác, mà không chịu học hỏi không có ảnh hưởng được người khác. Cho nên nhiều bạn hiện tại tu thì nói tu, tánh y cũng vẫn còn cố chấp, mà muốn sửa cái sự cố chấp đó cứ phạm rồi tái phạm. Vì sao nó lại còn cố chấp? Khi nghe tôi giảng và tôi trình bày những sự thực hành của chính tôi, trước kia tôi không ngoài cái tánh chấp đó, cũng là cố chấp. Nhưng mà tôi nhờ quy nguyên, nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật trong thực hành, cho nên tôi khuyên các bạn nên niệm Phật nhiều, tập trung khai triển tâm thức của chúng ta. Hàng tuần chúng ta nghe băng thuyết giảng và chúng ta hội lại với nhau để phân tích giá trị của cuốn băng này. Đời nó nằm ở đâu, đạo nó nằm ở đâu, làm sao mới khai thác nó ra để cho chúng ta đồng hiểu nguyên lai bổn tánh của mọi cá nhân, tự nắm lấy cái cơ hội đó mà khai thác tới tận cùng, trở về nhà thanh tịnh ngồi thiền, bớt nói chuyện đậm loạn, nhưng mà chúng ta mở tâm mở trí để phân tách cái giác thức trong nội tâm của chúng ta. Thì càng ngày càng đạt được thanh tịnh thì sự thiền giác mới có giá trị. Còn càng ngày càng cô động trong sự mê chấp, nhớ người này, nhớ người kia, nhớ người nọ, nói lời, nhớ những lời nói kích bác, nhưng mà không thấy, không biết lấy quan làm ăn. Lời kích bác đó đổ ta thường giác. Cái dạy cho các bạn trong đi trong hành trình trở về nguồn cội sắc xa thật. Khi người ta kích bác chúng ta mới thấy rõ sự thanh tịnh của chúng ta đã có chưa. Chúng ta tu thiền là đạt thanh tịnh, nhưng mà thanh tịnh chưa có, hỏi tu cái gì? Chưa tu. Mà thanh tịnh có, chúng ta mới thấy rằng nhờ đó chúng ta mới được tiến. Nhờ gia đình chúng ta kích động, chúng ta mới có cơ hội tu. Nhờ bạn bè phê phán, chúng ta mới tìm hiểu chiều sâu của tâm thức đang ẩn tàng trong ta. Mà càng biết được giá trị đó, chúng ta bằng lòng bước vào tâm làm việc với Thượng Đế, trực chỉ con đường trở về nguồn cội. Chính Thượng Đế đã ban bố 24/24 cho tất cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà nhân sinh bị che lấp trong sự tâm tối và nói Thượng Đế là một chuyện tưởng tượng, không có sự thật. Có quyền nói câu này vì người trong chỗ tâm tối không thấy bề ngoài, không thấy bên trên. Người ở dưới đáy giếng có thể nói chuyện của đáy giếng, mà người bước được lên trên mặt giếng rồi thì thấy cái tâm hồn họ khác hết, thấy rõ cái sự tâm tối eo hẹp trong lúc họ ở đại diện. Chúng ta cũng vậy, tu chưa có thể thả lỏng được bộ đầu, còn ôm những sự lao trách móc thì không khác gì một tâm linh đang bị giam hãm ở dưới đại diện. Chỉ luận đi xét lại những việc giới hạn mà thôi, không có khai triển đến vô cùng và thanh nhẹ. Cho nên phải hành, muốn leo lên mặt giếng liền phải hành, phải tự mình tìm cách để leo lên, không có ai giúp ta leo lên được. Cho nên ý chí là quan trọng, ý chí chúng ta muốn vượt khỏi đáy giếng mà lên mặt giếng thì trước hết phải vung bộ, ta nhất định phải trên lên, lên trên mặt giếng, phải dốc toàn lực nguyên khí của ngũ hành ngũ tạng trong cơ thể chúng ta và giải tỏa cái ngũ quẩn bộ đầu cặp mắt lỗ mũi, cái miệng, năm lỗ tai, năm bộ phận này cho nó khai thông thanh nhẹ. Cho nên các bạn đã có cái pháp soi hộ, pháp luân hiện định là khứ trực lưu thanh. Càng khứ trực lưu thanh thì các bạn thấy rõ cái xác bạn không khác gì cái ống của quả tiện. Các bạn hít một cái quả thanh tịnh, một luồng thanh khí thanh tịnh, đó là một sức mạnh của các càn khôn vũ trụ mà đẩy cái trực khí ra thì cái thanh nó mới xuất phát đi lên. Nó càng được đẩy ra nhiều thì cái thanh nó càng được tiến qua nhiều. Đó, cho nên cái quả tiễn cũng vậy. Cái lớp này nó lên hết mức rồi nó mới rớt đi, rồi còn cái lớp khác nó mới không đi xa hơn nữa. Thì cái phương pháp tu của chúng ta không khác gì, dùng cái năng lực, khả năng sẵn có của chính mình để thâu cái thanh khí điện và phóng ý chí chúng ta tiến thẳng vô trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Nó mới định. Cho nên các bạn thấy quả tiễn vệ tinh bay thẳng lên cung trăng thì nó qua khỏi cái tầng không khí thanh nhẹ, nó cũng vẫn đi đứng trong cái chân ý có một chút xíu rồi nó bay bổng cả con người. Cho nên nhiều bạn tu trung tâm bộ đầu mở, ý tưởng thấy xuất lạc tôi đi rồi, thấy rõ và đã chứng minh được tôi đi ra, tôi thấy cho nó đi ra, nó đi ra. Nhưng mà có lúc muốn đi ra không đi được, các bạn thấy không? Vì thiếu thanh tịnh đậm loạn, chúng ta không đi được. Chúng ta mới kiểm điểm rằng cái ngày đó tôi đậm loạn chỗ nào, tôi nghi ngờ chỗ nào, tạo sự phức tạp mà lôi cuốn không được thanh nhẹ. Các bạn đang ngồi đó nhắm mắt thanh nhẹ một chập là có sự nghi ngờ ở xung quanh rồi, mà không thấy không biết rằng cái sự nghi ngờ đó là nó đã giúp cho mình kiểm điểm sự thanh tịnh. Hỏi cô chủ nhân ông có chịu vun bồi sự thanh tịnh và giữ lấy sự thanh tịnh để vượt qua những sự nghi ngờ đó không? Nếu chúng ta giữ được sự thanh tịnh để vượt qua những sự đôi khi nghi ngờ đó thì cái chuyện mà xuất nhập không có thay đổi, đã định rồi không có thay đổi. Trong nhiên mặt các bạn có thể đi rất xa, học rất nhiều. Cho nên những người tu vô vi xét lý lịch quá trình họ cũng là một người học giả, học không hết, hiểu không hết, mà hung hăng cũng không hết. Ngày hôm nay họ buông bỏ, họ đi trở về với thanh tịnh, họ càng ngày càng thấy buông bỏ nhiều hơn để họ đạt được toàn diện thanh tịnh. Cho họ đâu có phải người ngu, họ thấy rõ nhiệm vụ đời đạo sống tu của họ. Chính họ là một người phản bội lấy họ, phản cắt lấy họ và lườm gạt lấy họ, cho nên họ mới chịu tu. Không phải người khác là lườm gạt, chính họ đã lườm gạt họ, lường gạt rất nhiều kiếp, đưa kế hoạch này kế hoạch nọ đủ thứ hết, rốt cuộc lường gạt họ vì chưa thực hành. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta thực hành, chỉ có người thực hành mới ngồi nói được đạo pháp một đôi chút, còn thiếu thực hành dùng lý thuyết đưa lý ông này đưa lý ông kia đưa lý ông nọ là sự thành công của các ông đó mà thôi. Chính sự thành công của các bạn không còn. Cho nên cố gắng thực hiện cho tôi được. Mỗi người chúng ta sẽ thực hiện cho kỳ được và đạt tới sự thành công của chính chúng ta mới thật sự đóng góp cho quảng đại của chúng. Chiến tranh hiện tại, sự gây hấn hiện tại là do ai? Do sự tâm tối của cá nhân mà tạo thành. Còn nếu chúng ta dẹp được sự tâm thôi thì thực hiện được sự sáng suốt của chính mình. Và mỗi người đóng góp một chút sáng suốt thì việc gì lớn nhất, đậm loạn nhất chúng ta cũng biến nó, cũng sẽ nhỏ và không. Việc lớn biến thành nhỏ và không mới là người biết làm việc. Mà việc nhỏ cứ xê cho nó to và không tiến thì người đã không biết làm việc. Việc có chút xíu mà đem ra trong sự dây hân tự ai rồi tạo thiệt lớn, chặn được mất tiếng tâm linh của chính mình. Hỏi chứ người đó là người gì? Người tâm tối hay là người sáng suốt? Cho nên hàng ngày chúng ta lại thấy sự tâm tối của chúng ta. Một cái ý tưởng của các bạn nghĩ sai cho người khác, đó là tâm tối đó bạn. Tắt ngay, dẹp hết. Thì cái thứ nhất là bạn cứu được bạn. Cái thứ nhì, sự sáng suốt để thấy rõ cái sự sáng suốt của đối phương mà trao đổi trong chương trình học hỏi, thì mới thấy rõ là cái bước tiến hóa của tâm linh là vô cùng. Cho nên đừng có tưởng ta lớn tuổi ta không cần học nữa. Đừng nói rằng tôi học nhiều, cái đám này nó còn ngu. Không đâu. Chúng ta ngày nay chúng ta tu đây là chúng ta bắt đầu học ngu đó bạn. Là giải nghiệp mới kêu bằng ngu. Trước kia tại sao các bạn tạo nghiệp khôn, manh nớ, manh mung đủ chuyện, yêu cũng manh mung, tìm đủ cách lợi cho chính mình, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng lại bị hại mà không hay, là nghiệp. Ngày hôm nay sự lôi cuốn của hoàn cảnh, con cái, vợ chồng đủ chuyện, đó là nghiệp lực. Mà trước kia chúng ta từng hay, tôi làm được, ông trời cũng không biết tôi hay hay ông trời nữa. Không có ông trời, có tôi không à, tôi có đủ quyền, tôi làm. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn thấy nghiệp lực nó lôi cuốn, nó làm cho các bạn trì trệ, khủng hoảng, ăn không được, ngủ không được, bệnh hoạn, nó hầm hê các bạn. Xóa bỏ các bạn bất cứ lúc nào. Lúc đó các bạn mới thấy sự sai lầm quá lớn. Cho nên tạo thành cái nghiệp duyên bất chánh, nó làm cho tâm thức của bạn mờ ám, không tiến nổi. Tương lầm của đời là chân, quên của đạo. Ngày hôm nay các bạn tu rồi, cái của đạo mới thật sự là của các bạn. Của đạo là cái gì? Sự quân bình của nội tâm mới thật sự là các bạn được hưởng và được ngự nơi đó để học hỏi. Mà chưa đạt cái quân bình thì chưa được. Các bạn học một sắp bậc cấp cũng vậy đó thôi. Vì trong tâm hồn các bạn mất quân bình là không có thiếu. Mà các bạn quân bình rồi thì các bạn thấy có cơ hội. Các bạn là người có trách nhiệm để giải quyết nghiệp duyên của chính bạn. Các bạn là một y sĩ nổi danh để tự trị bệnh của chính bạn. Càng suy ẩm càng thấy cái bệnh nan y này chính nó là thầy ta. Có bệnh này mới thấy sự sai lầm của chủ nhân. Có nghiệp thân mới có ăn năn hồi cải. Chúng ta đã mang nghiệp thân, chúng ta mới thấy rằng phải sửa, phải tiến, phải buông bỏ để trở về cái quyền tối hậu bất diệt bất sanh. Cho nên các bạn đã tu, tu là tránh cái sự diệt sanh. Luân hồi các bạn mới tu. Mà muốn tránh được diệt sanh luân hồi thì phải thật thà với chúng ta, khi nói gì phải làm đúng như vậy, thực hành cho đúng mức. Chúng ta đã phát nguyện với trời đất trước khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian, lãnh một nhiệm vụ làm người, học nhẫn để ảnh hưởng chúng sanh, học hòa để dẫn tiến mọi giới. Công tác này chưa hoàn tất được, trời cho chúng ta có sự thông minh học hỏi hơn người khác, nhưng mà chưa đem ra sử dụng nhẫn hòa cho mọi giờ, nhưng mà tính cái chuyện vụ lợi cho cá nhân, đâm ra thì trẻ hạnh hy sinh không có, tạo sự giới hạn cho chính mình, tiến không tiến, lùi không lùi, kẹt chính giữa không tiến được. Cho nên dùng lý luận biện hộ cho chính mình, nhưng mà sai vẫn sai, không có thể trôi chạy. Cho nên các bạn nên sớm thức tâm nuôi về sự thanh định tu hành, bàn bạc với nguyên ý chân giác, cởi mở trong tinh thần, xây dựng cơ độ tâm linh sẵn có của chính chúng ta, và hướng thẳng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, thì việc làm của các bạn tràn gian đại hải, không bao giờ các bạn thất nghiệp. Càng ngày càng nhiều việc, càng ngày thấy càng phải sửa mình, càng ngày thấy càng tu tỉnh, mới là thật sự đóng góp cho cả càng không vũ trụ. Một vĩ nhân lo tu hành chỉ bàn bô sự ảnh hưởng của chúng ta cho mọi người, và thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên tâm linh của các bạn là vô cùng không bị ô nhiễm. Mà nếu các bạn rước sự ô nhiễm thì ô nhiễm thì tâm tối đó nó sẽ che đậy mất đi tâm linh của các bạn. Thanh tịnh và sáng suốt là sự khôn ngoan nhất của mọi tâm linh. Nhẫn hòa để tiến, nhẫn hòa để mở, nhẫn hòa để học hỏi cho vô cùng. Cho nên chúng ta huynh đệ tỷ muội trong một tuần không nhiều thì ít, không lục đục gia can, lục đục tình đời, lục đục giữa bạn đạo phải có. Đó là cái bài học siêu nhiên đã ban bố cho chúng ta. Rồi đến ngày Chủ nhật chúng ta lại thả bài trong giây phút thiền định. Thiền định chúng ta nhắm mắt, thực hiện pháp môn, thấy rõ sai lầm của chính mình, hoàn thiện chấp nhận và thực hiện tha thứ và thương yêu. Trước hết nhiên hậu mới đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt. Thanh thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ở ngày hôm nay.